Lá thư thứ 11. Coi trọng đối thủ, dũng cảm cạnh tranh. Do Nhiêu Quý, hôm nay trên đường đi chơi golf, cha gặp phải một thử thách đã lâu không xuất hiện. Một chàng trai trẻ lái chiếc xe Chevrolet thời thượng vượt qua xe cha với vẻ kiêu căng ngạo mạn. Cậu ấy đã kích thích bản tính hiếu thắng của một ông già như cha, và kết quả là chàng trai ấy chỉ có thể dương mắt nhìn theo đuôi xe của ông già này. Điều này khiến cha rất hưng phấn, giống như chiến thắng đối thủ của mình trên thương trường vậy. Có một bí mật, hiếu thắng là bản tính không bao giờ bị mài mòn của cha. Vì vậy, những người từng lên án cha có lòng tham không đáy đều đã nhầm. Trên thực tế, cha không thích tiền mà là thích kiếm tiền. Cha thích cảm giác sung sướng khi giành được chiến thắng. Tất nhiên, cảm giác khiến người khác thua cuộc đôi khi cũng khơi dậy lòng trắc ẩn của cha. Thế nhưng, kinh doanh là một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Không có gì tàn nhẫn hơn việc ép người khác bại trận. Tuy nhiên, con chỉ có thể tìm mọi cách để chiến thắng đối thủ. Nếu không, chính con sẽ là người bị đánh bại và chấp nhận số phận bi thảm. Thực ra, nơi nào xuất hiện sự cạnh tranh cũng đều như vậy. Thật lòng mà nói, cha không thích cạnh tranh, thế nhưng lại luôn cố gắng cạnh tranh. Mỗi khi gặp phải đối thủ mạnh, bản tính hiếu thắng trong cha lại trỗi dậy, và khi nó vụt tắt, thứ cha gặt hái được chính là niềm vui và thắng lợi. Ông Post đã từng mang tới cho cha cảm giác vui sướng như vậy, hơn nữa còn vô cùng to lớn. Cuộc chiến với ông Post bắt nguồn từ một sai lầm của cha, một sai lầm hình thành từ lòng tốt. Vào những năm 70 của thế kỷ 19, các mỏ dầu đều tập trung ở một khu vực nhỏ nằm phía tây bắc bang Pennsylvania. Nếu xây dựng một mạng lưới đường ống dẫn dầu ở đó để kết nối tất cả các giếng dầu, vậy thì cha chỉ cần sử dụng một cái van là có thể kiểm soát sản lượng khai thác dầu của toàn bộ khu vực, từ đó độc quyền hoàn toàn ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, cha lo lắng rằng việc vận chuyển đường dài bằng ống dẫn sẽ gây nên nỗi bất an và sợ hãi cho các công ty đường sắt mà mình hợp tác. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của họ, cha vẫn chưa khởi động kế hoạch lắp đặt đường ống dẫn dầu, huống hồ trước đây họ đều đã từng giúp đỡ cha. Thế nhưng, lúc bấy giờ, công ty đường sắt Pennsylvania, công ty từng chơi xỏ cha rồi lại quay sang thỏa hiệp với cha, lại mang tham vọng bừng bừng. Họ cố gắng lật đổ cha nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát ngành lọc dầu. Họ sáp nhập hai đường ống dẫn dầu lớn nhất trong khu vực dầu mỏ đó vào mạng lưới đường sắt của mình, muốn nhân cơ hội này đánh vào vị trí hiểm yếu của chúng ta. Và người chịu trách nhiệm hoàn toàn nhiệm vụ này chính là ông Post, chủ tịch công ty vận tải Imperial, một công ty trực thuộc công ty đường sắt Pennsylvania. Cha không ngu ngốc tới mức khoanh tay đứng nhìn đối thủ ngày càng lớn mạnh. Bởi cho dù thực lực của đối thủ tiềm tàng tăng lên, thì nó cũng đang làm suy yếu sức mạnh, thậm chí còn có thể lật đổ địa vị của cha. Tôn chỉ của cha là phải đạt được mục đích trước bất kỳ ai khác. Vì vậy, cha nhanh chóng bổ nhiệm ông O'Day khôn ngoan và mưu trí để thành lập công ty vận tải Hoa Kỳ và phát động một cuộc phản công mang tính tự vệ chống lại công ty Imperial. Những nỗ lực của chúng ta đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong vòng một năm, chúng ta đã kiểm soát 40% hoạt động kinh doanh vận chuyển dầu mỏ ở khu vực có dầu, đồng thời dập tắt cuộc tấn công của ông Post. Tuy nhiên, đây chỉ là màn khởi đầu cho cuộc đọ sức giữa cha và ông Post. Trên thế giới này, những người tài giỏi xuất chúng đều biết cách tìm ra môi trường lý tưởng của riêng mình, và nếu không được như ý nguyện, họ sẽ tự tạo ra môi trường ấy. Hai năm sau, một mỏ dầu mới lại được phát hiện ở Bradford, Pennsylvania. Ông O'Day đã nhanh chóng dẫn người của mình đến nơi thắp lên giấc mộng phát tài của hàng ngàn người, không quản ngày đêm lắp đặt đường ống dẫn dầu đến giếng dầu mới. Thế nhưng, những công ty khai thác mỏ dầu đều là những kẻ điên rồ và mất kiểm soát, chỉ mong sao có thể hút hết dầu trong một đêm, sau đó hớn hở cầm tiền rời đi. Vì vậy, dù cố gắng đến mấy, ông O'Day và mọi người cũng không thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển và dự trữ dầu. Cha không muốn nhìn thấy các công ty khai thác, tự đào hố chôn mình. Do vậy, cha đã bảo ông O'Day cảnh báo các công ty đó rằng khả năng khai thác của họ đã vượt xa khả năng vận chuyển của chúng ta. Họ buộc phải cắt giảm sản lượng. Nếu không, thứ vàng đen mà họ khai thác sẽ trở thành thứ đất đen vô giá trị. Tuy nhiên, chẳng ai đón nhận ý tốt và lời khuyên của chúng ta, cũng chẳng ai đánh giá cao những nỗ lực của chúng ta. Ngược lại, họ còn lên tiếng phê phán và nói rằng sao chúng ta lại dám không vận chuyển dầu cho họ. Chính vào lúc các công ty khai thác dầu đều đang hết sức kích động, ông Post đã ra tay tấn công. Trước tiên, y thị uy với cha tại các cơ sở lọc dầu của chúng ta ở New York, Philadelphia and Pittsburgh, mua lại các nhà máy lọc dầu từ đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Kế đó, y lại bắt đầu chiếm địa bàn của chúng ta ở Bradford, lắp đặt đường ống dẫn dầu để vận chuyển dầu thô từ đây đến nhà máy lọc dầu của riêng mình. Cha đánh giá rất cao sự can đảm của ông Post và sẵn sàng chấp nhận hành động khiêu chiến xuất phát từ ý đồ lật đổ vị thế thống trị của cha trong ngành lọc dầu của ông Post. Tuy nhiên, cha nhất định phải đuổi y ra khỏi ngành công nghiệp này. Trong cuộc gặp lần đầu tiên với ông Scott, ông chủ công ty đường sắt Pennsylvania, cha đã nói thẳng với ông ấy rằng ông Post là một kẻ săn trộm đang đột nhập vào lãnh địa của cha và chúng ta buộc phải ngăn y lại. Thế nhưng, ông Scott cực kỳ cố chấp, nhất quyết để hành vi cướp bóc của ông Post tiếp tục diễn ra. Do đó, cha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ứng chiến với kẻ thù hùng mạnh này. Trước tiên, chúng ta chấm dứt mọi mối làm ăn với công ty đường sắt Pennsylvania. Cha chỉ đạo cấp dưới chuyển giao mảng vận chuyển cho hai công ty đường sắt lớn luôn hết lòng ủng hộ chúng ta, đồng thời yêu cầu họ hạ mức phí vận chuyển nhằm cạnh tranh với công ty đường sắt Pennsylvania và làm suy yếu sức mạnh của nó. Bên cạnh đó, cha cũng ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy lọc dầu ở Pittsburgh phụ thuộc vào việc vận chuyển của công ty Imperial. Sau đó, chỉ thị cho tất cả các nhà máy lọc dầu bên phe mình đang cạnh tranh với công ty Imperial để bán đầu thành phẩm với giá thấp hơn nhiều so với đối phương. Công ty đường sắt Pennsylvania là công ty vận tải lớn nhất Hoa Kỳ và ông Scott là ông trùm sở hữu quyền lực vận chuyển. Từ xưa tới nay, họ chưa từng bị chinh phục và cực kỳ lấy làm tự hào về điều đó. Tuy nhiên, dưới những đòn tấn công toàn diện và đầy áp bức của cha, họ chỉ có thể chọn cách khuất phục. Nhằm chống lại cha, họ đã nhẫn nhịn giảm giá lớn cho các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nói cách khác, họ vừa phục vụ người khác, vừa phải trả tiền cho người khác. Tiếp đó, họ sử dụng một phương pháp không hợp lòng người, đó là sa thải nhân viên và cắt giảm tiền lương. Cả Scott và Post đều không ngờ rằng hành động này sẽ sớm dẫn đến sự trừng phạt. Để chút bỏ sự bất mãn, những công nhân mang trong mình nỗi tức giận đã đốt cháy hàng trăm xe bồn chở dầu và hơn 100 đầu máy xe lửa, buộc Scott và Post phải tìm tới những khoản vay khẩn cấp từ các ngân hàng ở phố Wall. Thế là năm ấy, các cổ đông của công ty đường sắt Pennsylvania chẳng những không được chia cổ tức mà giá cổ phiếu còn lao dốc không phanh. Kết quả của cuộc chiến giữa họ và cha là chính túi tiền của họ ngày càng cạn sạch. Ông Post quả không hổ danh là một người lính. Giữa làn khói đạn cận kề sinh tử, y chẳng những giữ được mạng sống mà còn được thăng làm đại tá, sở hữu ý chí bất khuất đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, dẫu thắng bại đã được định đoạt, y vẫn muốn tiếp tục đối đầu với cha. Mặc dù trước đây từng là một nhân vật quyền lực độc tài nhất, ôm ấp tham vọng thống trị, thế nhưng ông Scott, người cũng theo đuổi binh nghiệp, biết cái gọi là thức thời, bèn dứt khoát cố chức đầu đầy kiêu ngạo của mình và cử người để nói với cha rằng hy vọng có cơ hội giảng hòa và đồng thời sẽ ngừng hoạt động lọc dầu. Cha biết rằng đại tá Post muốn chứng tỏ mình là ngài Moss vĩ đại. Đáng tiếc là y đã thất bại một cách hoàn toàn. Vài năm sau, Post từ bỏ khao khát đối đầu với cha, để rồi sau đó, thương nhân dầu mỏ tinh doanh và láo cá này đã trở thành một thành viên hội đồng quản trị tích cực và cần cù của một trong những công ty dưới trướng cha. Kiêu ngạo thường sẽ khiến con người ta ngã đau. Scott và Post tự cho mình xuất thân cao quý, luôn coi trời bằng vung. Bởi vậy, cha cảm thấy sung sướng vô cùng khi thuần hóa được những chú lừa kiêu ngạo này. John à, cha thích chiến thắng, nhưng không thích dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi nó. Chiến thắng giành được bằng bất cứ giá nào không phải là chiến thắng. Thủ đoạn cạnh tranh hèn hạ thật đáng ghê tởm, chẳng khác nào tự lấy đá ghè vào chân mình. Có thể sau này sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi. Cho dù lần này giành được chiến thắng, nhưng con cũng có thể mất đi cơ hội chiến thắng trong những lần sau. Do đó, tuân theo các quy tắc không có nghĩa là phải hạ thấp quyết tâm để theo đuổi thắng lợi, mà là phải giành được chiến thắng minh bạch bằng những cách phù hợp với đạo đức. Đồng thời cũng có nghĩa là theo đuổi thắng lợi một cách công bằng và không khoan nhượng trong giới hạn này. Cha hy vọng con có thể làm được như vậy. Mến thương con, cha. Tóm tắt chương: cha thích chiến thắng, nhưng không thích dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi nó. Chiến thắng giành được bằng bất cứ giá nào không phải là chiến thắng. Thủ đoạn cạnh tranh hèn hạ thật đáng ghê tởm, chẳng khác nào tự lấy đá ghè vào chân mình. Có thể sau này sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi.